This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin cảm ơn quý thính giả vẫn đang tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là 2 giờ chiều. Khánh Vy xin mời quý thính giả đến với chương trình Chuyện trong nhà ngoài ngõ với cảnh sát tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và trong chương trình này, nếu quý vị có những câu hỏi, thắc mắc liên quan đến những vấn đề trong cuộc sống, thì xin hãy mời gọi vào để hỏi ý kiến của chú Trương Minh Ẩn. Chú là một nghị viên của thành phố Haltom City và là cảnh sát văn phòng biện lý của quận hạt Tarrant. Và số điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào là 817-899-4110. Số điện thoại của đài một lần nữa là 817-899-4110. Và trên đường dây, Khánh Vy xin hân hạnh kính chào chú Trương Minh Ẩn và xin kính mời chú gửi lời chào đến quý thính giả.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1600 và lại một lần nữa hân hạnh được làm việc với Khánh Vy trong chương trình Trong nhà ngoài ngõ.
Dạ vâng, Khánh Vy cũng rất hân hạnh một lần nữa được hợp tác với chú Trương Minh Ẩn trong chương trình Chuyện trong nhà ngoài ngõ hôm nay. Không biết hôm nay chú Trương Minh Ẩn có khỏe không thưa chú?
Thì cứ cỡ tuổi này mà hễ mỗi buổi sáng mà thức dậy, mở mắt ra có người đi đứng đàng hoàng, không đau trái đau phải,
dạ,
đó là ngày hạnh phúc.
Dạ, đó là điều đáng mừng rồi thưa chú.
Dạ,
dạ vâng, thưa quý thính giả, vẫn là số điện thoại rất là quen thuộc của đài là 817-899-4110. Số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110. Khánh Vy xin mời quý thính giả hãy gọi vào để chú Trương Minh Ẩn có thể giải đáp những thắc mắc của quý vị. Và kính thưa chú, thì đầu chương trình chú có những cái điều gì mà cần nhắn nhủ đến quý đồng hương không thưa chú?
Trong hai tuần qua có rất nhiều chuyện xảy ra trong cộng đồng, nhưng mà chuyện quan trọng nhất chú muốn nói ngày hôm nay là lâu rồi chú cũng có nói chuyện này, nhưng mà bấy lâu nay chú không nhắc tới. Có một người cũng đường bà đi từ Việt Nam qua đây và đã bị bắt ở tại phi trường Dallas Fort Worth, Khánh Vy và
mình,
là mang theo những cái thuốc trụ sinh. Thì bây giờ khi nào mình được quyền mang thuốc trụ sinh mà khi nào mình không? Thì chú đã từng làm về cần sa ma túy và thuốc trụ sinh.
Yeah.
Chú cũng đã làm cảnh sát chìm cũng mấy năm. Chú biết rất là nhiều trong vấn đề này.
Yeah.
Thì ví dụ như quý vị, đa số quý vị hay về Việt Nam, quý vị mua mấy cái thuốc trụ sinh. Ở đây nói thẳng thuốc đi mà có to bác sĩ ở tại Hoa Kỳ này cần có. Còn những cái thuốc chẳng hạn như mà Diệp Linh Đơn rồi mấy cái thuốc mà của giống như vỏ cây, lá cây rồi đó, thì thuốc đó ok. Nhưng mà thuốc nào có to bác sĩ quý vị phải cẩn thận. Chị này bị bắt tại phi trường thì cái số lượng nó cũng lớn. Không biết với cố ý mua để đem về để bán hay là như thế nào. Thì trong lúc nói chuyện này đó, Khánh Vy nếu có khán giả chờ á, thì mình cứ trả lời đi.
Yeah.
Câu chuyện nó rất nhiều vấn đề quý vị cần phải biết.
Yeah.
Có những người bị bắt giống như cái bà bị bắt tại phi trường, tôi không hiểu là cố ý hay là ấy không. Thì trong đây có một số quý vị hay thường thường là đi bác sĩ để xin thuốc mang về Việt Nam. Thì nếu mà cái người mà cầm cái lọ thuốc của bác sĩ cho đó mà đúng là tên đó thì mang về Việt Nam không có gì hết. Nhưng mà thí dụ như cầm cái lọ thuốc đó của ông chồng hoặc của đứa con mà trong chuyến đi không có người đó, thì như gặp cái cơ quan an ninh của phi trường, họ kiểm soát, họ có thể cho qua, là nói có thể nói láo là chồng tôi Việt Nam, con tôi Việt Nam, tại vì không ai có thời giờ để điều tra vấn đề đó.
Yeah.
Nhưng mà có những cái lọ thuốc mà tên hoàn toàn xa lạ, tại vì có những người bạn chuyên môn nhất là quý vị lớn tuổi đó, hay đi đến bác sĩ để xin thuốc gửi về Việt Nam thì đưa cho người khác gửi về, mà nếu không đúng tên họ có thể giữ tại phi trường và quý vị có thể bị ở tù ngay tại chỗ. Thêm một cái vấn đề nữa là có một số quý vị á, thường thường ví dụ như có những loại thuốc trụ sinh như thuốc ngay cả thuốc cảm, thuốc cúm, thuốc đau nhức xương rồi đó, quý vị không có có của mình, nhưng mà quý vị lấy bên đây 10 viên, bên kia 10 viên bỏ thành vô cái hũ. Thành ra khi mà quý vị đi tới ra phi trường, họ lục thấy cái hũ thuốc đó, họ nhìn á, tại vì nghề nghiệp của người ta nhìn là biết thuốc trụ sinh liền.
Yeah.
Thì nếu quý vị mà bị họ giữ lại, họ chặt quý vị cái tội là người chủ quyền của cái thuốc trụ sinh mà không có hợp lệ. Hợp lệ là thế nào? Khi nào cái lọ thuốc đó có tên của mình, hoặc là có to của bác sĩ mình cầm lên theo, thì cái đó là hợp lệ, còn ngoài ra là không. Đa số quý vị ra mấy cái tiệm Việt Nam á, cơ sở Việt Nam buôn bán, thường thường quý vị mua thuốc trụ sinh á, là từ Thái Lan. Và có hai cái mà vi phạm cái luật lệ. Thứ nhất á, là bán cái đó, quý vị mua mà lỡ bị bắt á, quý vị cũng ở tù, người bán ở tù nặng hơn là mua. Còn thêm cái nữa là những cái lọ thuốc đó đó, quý vị thấy lợi, ví dụ quý vị mua có thể 2 viên, họ mở nắp ra cái bỏ vô bàn tay, rồi cái bắt đầu có giấy, thì cái đó vi phạm về vấn đề, vừa bị tội về vấn đề giao chuyển thuốc qua lại, cũng như buôn bán thuốc bất hợp pháp. Và cái thứ hai đó là mất vệ sinh, cái đó dính qua Health Department, cơ quan mà vệ sinh, đồ ăn, thức uống, thuốc uống rồi đó. Do đó quý vị nên cẩn thận, quý vị đi mua thuốc mà gửi về Việt Nam á, quý vị phải cẩn thận, nhất là thuốc đau nhất đó, Khánh Vy. Tại vì ở ngoài xã hội ngoài đó, có những người á, chuyên môn phải sống nhờ cái thuốc đau nhất. Thuốc đau nhất là một trong những loại trụ sinh giúp đỡ cho những người mà giống như họ đã dùng cái thuốc đó nhiều mà không có, giống như cần sa ma túy vậy đó. Rồi thêm cái vấn đề chót trong cái vấn đề này á, là những đứa trẻ dưới 18 tuổi không có được đi mua cái nước sơn xịt đó. Khánh Vy biết không?
Nước sơn xịt là sao thưa chú?
Cái nước sơn mà trong cái can để xịt ra sơn nhà, sơn cửa rồi đó, sơn ghế bàn đó.
Ồ dạ dạ.
Thì dạ, cái đó các em thường thường xịt vô cái lon coca mà không có nước á.
Yeah.
Hoặc là vô cái bao ni lông rồi họ đút cái mùi lỗ mũi vô họ ngửi.
Thì
cái đó mà nếu cảnh sát gặp á, là bị bắt ở tù. Và nếu người nào buôn bán cho hàng những cái tiệm mà bán cho những cái trẻ em dưới 18 tuổi mà nước sơn xịt á, là cũng sẽ bị bắt.
Chú, nguyên nhân là tại sao thưa chú?
Dạ?
Nguyên nhân là tại sao mình bị cấm cái đó thưa chú? Cho những
cái
trẻ
đó
em
là
như...
luật lệ là tại vì các em nó nằm trong cái bệnh ghiền giống như cần sa ma túy vậy đó.
Dạ.
Có những em chuyên môn sống ở trong những trong nhà, trong ngõ hẻm ở Việt Nam mình đó, cũng như qua Mỹ này, họ thích ngửi cái mùi nước sơn đó lắm. Giống như hồi xưa mà Khánh Vy nhớ là khi mà lâu lâu ở làng có chiếc xe hơi chạy về hay sao ngửi ông bô đó.
Dạ.
Đúng ra cái đó là thuộc illegal, cái đó chất CO2 á.
Dạ.
Thì cái nước sơn xịt á, họ bỏ vô trong bao ni lông rồi họ đút cái lỗ mũi vô họ ngửi làm cho họ cảm thấy cuộc đời lân lân giống như lên một cái cõi nào.
Dạ.
Thì chú chưa ngửi cái đó, chú không biết có lân lân thiệt hay không. Nhưng mà đa số trẻ em bên đất Mỹ này rất là bị bắt về vấn đề đó.
Dạ.
Rồi mình có khán giả chưa? Chú nói tiếp.
Dạ chưa chú, dạ.
Ok. Thêm vấn đề nữa là quý vị mang thuốc lá từ Việt Nam qua bên Mỹ này đó. Thì có những nơi nó giới hạn mình được quyền, hoặc là cái cảng của Việt Nam hoặc là Mỹ nó cho vô là mỗi người được mang mấy bịch thuốc lá thôi. Còn nếu quý vị mua nhiều á, là quý vị cẩn thận. Tại có một số người qua lọt, số người qua không. Tại vì một khi mình mua quá cái số lượng mà họ nghĩ rằng dùng á, họ giữ lại tại phi trường và họ điều tra.
Yeah.
Thì gần đây Khánh Vy thấy trong cộng đồng mình Dallas Fort Worth cũng như khắp nơi đất Mỹ nổi lên những cái cơ sở chuyên môn bán thuốc lá của Việt Nam, tại thuốc lá Mỹ bây giờ quá mắc.
Dạ yeah, đúng chứ.
Do đó nếu mà những cái thuốc lá của Việt Nam mang qua để hút thì được, nhưng mà mang qua để bán là có thể bị bắt. Là tại vì mỗi bịch thuốc lá nó require phải có cái con stamp.
Yeah.
Rồi có một số quý vị giống như từng rồi có một cái bà để vô tù, bà bị bắt thì chú vừa ở khám đi ngang thì tình cờ ông chánh án nói có thể giúp ông thông dịch dùm cái bà này không, tại bà không biết tiếng Mỹ. Thì khi mà chú đọc những cái luật lệ cho bà biết thì bà nói không anh ơi, cái này thuốc ho. hiểu không? À, tôi để thuốc ho chứ tôi không bán gì đâu, nhưng mà bà bị buộc về tội là sở hữu chủ của những loại thuốc cấm. Tại vì thuốc cấm của Mỹ cần sa, ma túy, methamphetamine rồi đó, tất cả những cái đó nó nằm trong, nó có classify schedule 1, 2, 3, 4 hết, tùy theo cái schedule mà nó buộc tội nặng hay nhẹ. Chẳng hạn như thuốc ho mà của bác sĩ cho, mà nếu không phải là của tên mình đó, mà mình cầm mà mình để trong người, mình cũng có thể bị bắt đó, Khánh Phi. Thành ra nhiều khi cảnh sát họ cũng dễ dàng trong vấn đề này, họ thấy một hai chai thuốc ho họ cũng nói. Nhưng mà thuốc ho cũng là một trong những cái thứ mà nếu mà không phải của mình là thuộc về bất hợp pháp khi mà mình để trên xe hoặc là mình dùng đó, Khánh Phi.
Dạ thưa chú, vậy thì những cái thuốc ho mà bán ở trên thị trường mà không cần phải toa bác sĩ, chẳng hạn như
cái đó gọi là over counter thì không có gì hết.
Dạ.
Khi nào mà họ bán bên ngoài không cần toa bác sĩ thì mình mang đi được, ok. Dạ. Nhưng mà mang đi được ở đây chưa hẳn là qua xứ khác người ta ok, nhớ em.
Dạ.
Mỗi chỗ nó có cái luật lệ riêng của nó, ok.
Dạ. Vậy còn cái trường hợp mà những cái người mà người ta gửi thuốc từ Việt Nam qua thưa chú, thì người ta có được phép, chẳng hạn như Việt Nam thì hay gửi, như chú nói thuốc trụ sinh đó, nhiều người Việt của mình hay là mua thuốc xong rồi gửi gửi đường bưu điện qua đây, thì có một số trường hợp thì Khánh Vy biết là bị bắt lại tại sân bay là nó không vận chuyển, nó gửi cả tờ giấy về đến nhà mình để mà giống như là warning mình là không được phép gửi những cái thuốc này qua nữa, mặc dù là có toa bác sĩ thôi chú.
Ví dụ tại phi trường đó, toa bác sĩ là toa bác sĩ gì? Toa bác sĩ Việt Nam không có giá trị bên Hoa Kỳ này.
Yeah.
À, do đó, một khi quý vị gửi thuốc qua, có những người nói trời, tôi gửi hoài, đâu có ai bắt đâu. Thì tôi nói đi đêm thì thế nào cũng phải gặp ma.
Yeah.
Quý vị có thể gửi những cái y dược đó, thì đa số thì chưa thấy bao giờ họ chặn lại hết. Khánh Vy, giống như chú cũng đương mua thuốc ở Việt Nam, chẳng hạn thuốc mà trinh nữ hoàng cung rồi đó.
Yeah.
Để trị những cái bệnh ngặt nghèo á.
Yeah.
Thì chú thấy nó rất là work. Và hơn nữa chú cũng mua từ Việt Nam gửi qua, họ không nói gì hết. Nhưng mà cái thuốc mà thuộc về thuốc viên á, làm bằng những cái chất hóa học á, thì hầu như là quốc cấm ở đây. Chứ không phải nói có toa bác sĩ Việt Nam mà mình được quyền mua qua. Ví dụ như ở Việt Nam mà trong chương trình mà bảo gia đình bảo lãnh qua đây, thì họ có cái toa bác sĩ và họ cầm cái viên thuốc đúng đi theo đó, thường thường Mỹ cũng không làm khó dễ mình đâu.
Yeah.
Nhưng mà nói là gửi thuốc qua đường dây đó thì không. Do đó chú, giống như chú nói, đa số người Việt Nam mình quen xài thuốc trụ sinh và thuốc mạnh ở xứ Việt Nam mình, thì đâu có đủ loại thuốc từ nhẹ, trở hơi nhẹ nhẹ rồi đến nặng để cho người ta dùng đâu. Bệnh gì cũng penicillin, bệnh gì cũng teramycin, rồi đâm ra cái cơ thể mình cái kháng tố nó yếu lắm. Do đó khi mà mình dùng cái thuốc nhẹ nhẹ đây không có phách. Tôi thấy có một cái bà đó, thấy bệnh gì cũng uống thuốc trụ sinh từ Việt Nam gửi qua. Một lần nữa, có một số gửi qua thì qua được, có một số gửi qua thì bị họ giữ tại phi trường. Nhưng mà khi bị giữ tại phi trường, một số thuốc rồi họ ghi cái tên mình trong máy vi tính, Khánh Vy.
Yeah.
Nếu mình vi phạm một lần nữa, họ đã quan niên là lần thứ hai quý vị rất là kẹt.
Yeah.
Nhớ nha, đây là tội của liên bang chứ không phải là tiểu bang nữa.
Yeah.
Dạ đó quý vị cẩn thận trong những điều đó.
Dạ vâng. Vâng thưa quý khán giả, là vẫn là số điện thoại rất là quen thuộc của đài, một lần nữa là 817-899-4110. Số điện thoại của đài một lần nữa là 817-899-4110. Khánh Vy xin mời quý khán giả hãy gọi vào để chú Trương Minh Ẩn có thể giải đáp những thắc mắc của quý vị. Và vâng, xin thưa được trở lại với chú, thì cho Khánh Vy hỏi một vấn đề nữa là cái trường hợp mà chú biết là Việt Nam mình hay gửi những cái giống như là rễ cây hay là những cái những nhánh cây mà người ta nói là những vị thuốc bắc đó thưa chú, thì người bắc nó hay có giống như là những cái rễ cây mà người ta tin làm cái xay hoặc là người ta làm cái gì đó để cho uống vào xay ra nó sẽ hết á, thì cái đó là Khánh Vy biết khi mà tới phi trường người ta kiểm ra người ta có thể vớt đi đúng không chú?
Thí dụ như họ không biết nguồn gốc rễ cây đó,
Khánh Vy xin phép được
họ nghi ngờ họ có thể dùng đó.
Dạ Khánh Vy xin phép được mời vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ xin chào chị. Xin chị cho Khánh Vy và chú Trương Minh Ẩn biết quý danh của chị thưa chị.
Tôi là Kim.
Dạ xin
tôi
chào.
Tôi là Kim ở Đan Lạt. Chào anh Ẩn. Chào.
Dạ xin dặn cái máy nhỏ lại.
Dạ chào anh Ẩn. Chào cô Khánh Vy. Dạ, tôi nghe anh Ẩn vừa nói là cái thuốc mà cung nữ hoàng trinh gì đó, trinh nữ hoàng cung gì đó, cái đó là trị cái gì anh Ẩn?
Dạ thì đúng ra đó thì theo đông y đó, dạ, trên mạng đó, nó rất là nhiều trị cho những người bị, nhất là người đàn bà bị ung thư cái bộ phận mà sinh đẻ đó bà. Và sau đó thì dùng cho nam giới về vấn đề nhiễm phổ tuyến rất là hay. Tôi không phải là bác sĩ, thành ra tôi là người
anh nói
dùng.
Lớn tôi nghe bằng cái radio, cái điện thoại tôi nghe không rõ nữa ơi.
Dạ, cái thuốc đó là trị cho dạ, bằng dạ. Đầu á, tìm ra là trị cho dạ. Người đàn bà bị ung nhọt ở trong cái bộ phận mà sanh con đẻ cái á.
Dạ dạ.
Sau đó đó những người nam nó họ bị về cái vấn đề nhiễm phổ tuyến cũng cái phần mà cũng bộ phận sinh dục á, thì uống rất là hữu hiệu. Và tôi thấy chính tôi cũng là một trong những người đương dùng cái đó, tôi thấy rất là hữu hiệu đó.
Anh Ẩn, cái đó là người ta chế sẵn cho mình cái nước hay sao anh Ẩn hả?
Dạ không, nó có hai loại, một loại đó là lá cây, tôi thì dạ. dùng lá cây, và một
lá
loại bây giờ là làm bằng viên nhỏ nhỏ giống như viên Tylenol hoặc là viên Advil đó, mua loại
dạ.
nào cũng được, thứ đó chở qua Mỹ không có nói gì hết.
Anh nói lại đi, tôi trị cho những người bệnh về sinh đẻ của đàn bà mà ung thư tử cung rồi đó anh hả?
Dạ, đó cái chữ đó là đúng nhất đó bà. Dạ, nhưng mà
dạ.
sau này nam giới ta cũng dùng, ok.
Dạ, còn đàn ông thì trị cái gì anh nói tôi nghe không rõ.
Dạ, nhiếp hậu tuyến, nhưng mà đó là
à, nhiếp hậu tuyến.
Nói, dạ, chứ không phải là tôi đông y sĩ, thành ra tôi có thể nói.
Dạ,
là...
dạ, thì anh dùng, anh trị cái bệnh gì cho anh thấy có hiệu nghiệm hả?
Dạ, thì nhiếp hậu tuyến đó chị.
Dạ, dạ.
Okay.
À, tôi hỏi cho biết, dạ, tôi cảm ơn anh Ẩn nhiều nha.
Yeah.
Cảm ơn chị Hiền rất là nhiều.
Chị Hiền.
Ok, rồi.
Dạ, cảm ơn anh.
Khánh Vy xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello, có phải thương chị?
Dạ, xin chào anh, xin anh vui lòng
dạ,
biết quý
dạ,
anh.
Chào, dạ, tôi tên Tuấn, chào chú Trương Minh Hạnh, chào chị.
Dạ vâng, xin mời anh.
Chị cho tôi hỏi câu hỏi. À, tôi có người thân ở Việt Nam hay gửi thuốc qua cho tôi hút á, cái điều đó phạm pháp không vậy?
Dạ, cái đó hợp pháp hay không á, là tại vì thuốc hút á, nằm trong cái ATF á, firearm, cái tội mà liên bang cảnh sát về ATF á, là lo trong cái vấn đề thuốc. Tại vì tôi đã từng làm với họ bắt những
dạ.
cái thuốc mà lậu đó, nhưng mà thí dụ như gửi chừng một cây hai cây tôi chưa bao giờ thấy cái chuyện nó xảy ra, nhưng mà nếu mà gửi từ thùng á, hiểu không?
Dạ dạ dạ.
Dạ cẩn thận, tại vì hiện nay đó, cái thuốc hút mà nằm trong thị trường mà những cái tiệm buôn bán mà thuốc của Việt Nam á, cái đó không có legal trên đất Mỹ này. Ok. Mua về để hút thì ok, mang về để hút ok, nhưng mà chở từ thùng coi chừng, cẩn thận vấn đề đó. Và nhớ thêm lần nữa là mỗi tiểu bang nó có cái luật lệ riêng của người ta. Ok ha. Do đó khi tôi nói là tôi nói trên tiểu bang Texas rồi.
Dạ 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 dạ, cảm ơn chú. Dạ dạ, bắt đầu.
Dạ vâng, Khánh Vy xin được trở lại với chú Trương Minh Ẩn về vấn đề giống như là lúc nãy cái anh hỏi về cái vấn đề mà gửi thuốc qua, thưa chú. Thì thật sự thì ba Khánh Vy cũng hay hút thuốc lắm, thì hồi đó là cũng có thời gian là hay gửi thuốc từ Việt Nam qua, mỗi lần gửi là khoảng 5 cây thuốc, thưa chú. Mấy năm về trước đó. Rồi cái gần 2 năm gần đây thì có một lần thì gia đình ở bên Việt Nam cũng gửi như vậy thì không thấy thuốc. Thì cứ nghĩ là lạc mất, rồi gửi thêm một lần nữa cũng không nhận được, nhưng cuối cùng là nhận được một cái lá thư gửi về nói là warning là cái số lượng thuốc đã bị giữ tại sân bay tại vì nó quá nhiều, vượt cái mức mà nó cho phép gửi qua, thưa chú. Khánh Vy xin được nhường lời cho một vị thính giả khác. Bây giờ thưa chú, dạ, hello. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào anh.
Dạ, chào chị.
Dạ, xin anh cho Khánh Vy và chú Trương Minh Ẩn biết quý danh của anh, thưa anh.
Dạ, tôi tên Phát.
Dạ, chào anh Phát. Mời anh đặt câu hỏi với chú Trương Minh Ẩn.
Dạ, tôi gọi từ Arlington đó. Tôi muốn hỏi anh Ẩn một chút chuyện á.
Dạ, nói dạ.
Ok. Nhà tôi ở Arlington đó, anh Ẩn. Mà nằm trên góc đường á. Mà tới mùa mà mấy đứa đi học á, mấy đứa mà high school đi học á, sáng nó tụ lại cái chân chỗ nhà tôi á, rồi nó đợi xe bus, nhưng mà nó không có lâu, khoảng chừng 15-20 phút thôi. Nhưng mà nhiều lắm, mười mấy, 20 đứa lận, rồi nó la lối, rồi nó xả gác, rồi nó ăn uống, nó xả gác lum đó.
Dạ.
Bây giờ mấy cái đó phải làm sao nữa?
Dạ cái đó, đó thì đúng ra anh gọi đằng lên Arlington cái chỗ mà code enforcement á, anh biết chữ đó không? Code enforcement tức là mấy người mà ghi mấy cái ticket mà vi phạm cái đó. Nhưng mà thật sự đúng ra khi mà các em xả rác tại đó đó, anh cũng có thể gọi cảnh sát lại nữa. Là tại vì ở trên đất Mỹ này có những cái thành phố video nên nó phạt cái vấn đề mà xả rác rất là nặng, từ 200 cho đến 1.000 đồng có nhiều thành phố. Do đó anh có quyền gọi cảnh sát, hoặc là anh có quyền quay phim, anh chụp hình, rồi anh đợi tới cái ngày mà City Council đó mà họp đó, mỗi tháng họ có thể họp ở Arlington, tôi không biết họp tháng mấy lần. Anh mang những cái hình ảnh đó lên, anh gặp cái người mà thư ký của City, gọi là City Secretary á, thì anh điền cái đơn tôi xin được nói chuyện trước hội đồng của nghị viên. Thì anh lên nói rằng là gia đình tôi, anh giống như nói nãy đó, yêu cầu là thành phố giúp đỡ trong vấn đề này. Còn trong lúc và buổi sáng sớm mà các em mà làm ồn đó, anh cứ gọi cảnh sát cho tôi. Thì một lần xong á là mọi chuyện nó yên. Nhưng mà có cái, nó có cái lợi và có cái hại về anh. Nếu mà anh chịu được cái yên lặng, cái hơi ồn ào một vài 10 phút á, thì ok. Thì có những học sinh không phải đứa nào cũng tốt, cũng đứa nào cũng ngoan, đứa nào tánh cũng hiền hòa. Nếu mà nó biết anh thưa đó, thì nó thể nó chơi những cái chuyện khác làm cho anh bực mình hơn. Chẳng hạn xịt nước sơn hàng rào, rồi liền đồ dơ. Do đó anh cẩn thận trong vấn đề đó.
Dạ, đúng rồi, bị gì? Mỗi một mùa học gì á, sáng nó đợi, nó đứng nó đợi, nó la lối ôm chùm, dựa vô xe, rồi nó quẩy mấy vết test cái cặp sau lưng đó, rồi nó dựa vô xe, rồi chạy chỗ cái nọ đó. Tôi thấy kỳ quá rồi, không muốn nói gì, mà nó làm nhiều lần quá rồi, không biết sao quá mà.
Dạ, thì đối với tôi, giống như nãy giờ tôi nói với anh vậy đó, thì tùy theo anh quyết định thôi, anh có quyền gọi cảnh sát khi nó xả rác. Ok, anh quay phim. Rồi hoặc là tôi như anh á, nếu mà ra nói chuyện nhỏ nhẹ đó, nói là tại vì tôi đi làm buổi khuya, tôi về tôi cần ngủ đó, do đó các em á, nhẹ giọng xuống chút xíu, ok? Thì okay. Đa số tụi nó cũng rất là sự thôi. Nhưng mà nếu anh ở trong cái khu mà tùm lum đủ thứ giống người lộn xộn, rồi có hơi du đảng chút, thì những cái lời đó anh nói nó hơi vô ích. Mà anh nói thì coi chừng nó làm những cái chuyện khác, nó làm trên bực mình hơn. Vậy thôi, đó là ý của tôi.
Yeah.
Nhưng mà cái quan trọng anh cảm thấy tình trạng nó tiếp tục làm cho anh khó chịu đó, thì anh nên lên City Council nói vấn đề đó, thì họ sẽ cho những người code enforcement hoặc là cảnh sát đến đó vào những cái buổi sáng, họ sẽ giúp đỡ anh. Cái đó chưa chắc nha. Thí dụ như họ bận rộn không tới, thì anh tiếp tục anh lên một lần nữa. Anh coi ông nào nghị viên trong cái vùng của anh đó, anh trực tiếp gặp thẳng ông đó để nói chuyện. Ok.
Ok, 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 cảm ơn anh nhiều nha.
Dạ,
cảm ơn anh. Ok, bạn.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh rất là nhiều đã tham gia chương trình. Và câu hỏi vừa rồi cũng đã kết thúc phần 1 của chương trình Chuyện trong nhà ngoài ngõ với chú Trương Minh Ẩn. Bây giờ Khánh Vy xin được mời chú Trương Minh Ẩn uống miếng nước nha chú. Rồi mình sẽ trở lại trong phần 2 của Chuyện trong nhà ngoài ngõ.
Rồi, hãy gọi, không thấy chú trả lời chứ là chú ngủ rồi
đó. Khánh Vy sẽ cố gọi nữa. Chú Trương Minh đừng tắt phone nha. Dạ vâng. Khánh Vy một lần nữa mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, vì phần 2 của chương trình Chuyện trong nhà ngoài ngõ sẽ trở lại sau một vài phần thông tin thương mại.
Đậu rồi, đậu rồi.
Bài thi nail kỳ này đỡ khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331,
817-798-6331.
Dạo này tắm, da anh cứ nổi mẩn đỏ, ngứa quá. Đúng rồi đó, da kho cũng ngứa quá chừng mỗi khi tắm xong.
Em cũng vậy, nấu ăn cũng phải lấy nước bình anh khiên về để nấu, chứ nước trong vòi phong tên em sợ cũng không bảo đảm.
Thôi được rồi, anh sẽ mua một bộ lọc nước hô hào cho toàn nhà. Gia đình mình 4 người, vừa uống vừa tắm giặt vừa nấu ăn. Với bộ lọc 400.000 gallon, mình xài 7 năm cũng chưa hết.
Vậy thì cả nhà mình được dùng nước sạch rồi, yên tâm nha mẹ.
Hệ thống lọc nước Madonil Premium HTC 420 Chloramine Whole House tốt nhất với bộ lọc dùng rất lâu dài và lọc rất kỹ. Nước uống có vị ngon ngọt tự nhiên mà vẫn giữ được những khoáng chất cần thiết để giữ gìn sức khỏe cho gia đình. Hãy sử dụng nước một cách đúng đắn. Bộ lọc nước toàn nhà cao cấp 2.299 đồng, nay chỉ còn 1.499 đồng. Ngoài ra, Water Softener giá 800 đồng, nay chỉ còn 499 đồng sẽ làm cho nước dịu hơn, đỡ khô da và trị gào hiệu quả. Trả góp không tiền lời trong vòng 12 tháng. Hãy mua ngay với Lê Hùng 972-415-7444 972-415-7444 hoặc đến Thúy Cosmetic hai nơi. Nhà ở Garland Custom Build trong khu Eastern Hill Country Club có hồ bơi, 4 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm, trên 3.000 square feet, giá bán 279.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363 để biết thêm chi tiết. Nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1.900 square feet, xây năm 1990 tại thành phố Mesquite, giá bán 185.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363. Nhà ở Garland gần Northwest Highway và Centerville, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, giá bán 169.900. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Quý vị nào muốn cho vay tiền với phần lời cao, xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363, 972-816-0363.
Á Châu Thời Báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời Báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng là độc giả. Xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tờ tuần báo Á Châu Thời Báo.
Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc 972-487-8800. 487-8800 hoặc 214-632-2689 632-2689.
Xin chào quý vị, chúng tôi đến từ văn phòng bảo hiểm Lê Nguyễn Nationwide sẽ tận tình giúp quý vị kiểm tra về giá bảo hiểm cho nhà và xe, có thể giúp quý vị tiết kiệm được khoảng 575 đồng cho một năm.
Bảo hiểm cho các cơ sở thương mại ư? Xin hãy đến với Nationwide Insurance.
Ngoài ra, Nationwide Insurance còn giúp quý vị về bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe.
Đồng thời, chúng tôi giúp quý vị điền các mẫu đơn cần thiết cho Obamacare hoàn toàn miễn phí.
Hãy đến với chúng tôi, Holly Thảo Nguyễn Nationwide Insurance.
Quý vị sẽ được giúp đỡ một cách tận tình và uy tín.
Văn phòng chúng tôi nằm tại khu chợ Albertson, ngay góc đường Jupiter và Buckingham. Điện thoại 972-479-9873.
972-479-9873.
Hello, Nails Warehouse đây.
Chị ơi, chỗ chị có bán các mặt hàng của ngành nail không?
Dạ, yeah, Nails Warehouse có hết.
Có bán ghế spa đẹp bền và các mặt hàng như là hair hay là skincare không chị?
Dạ, yeah, Nails Warehouse có đủ.
Vậy thì chỗ đó có bán máy mài da gọn đẹp và những sản phẩm ngành nail 711 không?
Dạ, yeah, Nails Warehouse có luôn.
Ủa, vậy còn delivery thì sao chị?
Dạ, yeah, Nails Warehouse free delivery và có giá đặc biệt cho những người mới mở tiệm nữa đó thưa anh.
Trời đất ơi, vậy thì tôi đến liền. Nails Warehouse ở đâu vậy chị?
Nails Warehouse tại 9780 Warner Street, phòng 240 trong khu chợ Hồng Kông Dallas. 214-575-3005 214-575-3005.
Mời quý khán giả tìm đọc báo trẻ tuần này số 948 ra ngày 6 tháng 8 với những mục đặc biệt sau đây: Ngày ăn Tết của người Việt ở Đức, bài viết mới của nhà văn Phạm Thị Hoài, bà rọc lưỡi dao bén ngót vào hiện tượng tệ nạn phổ biến này, nhà văn Ý Umberto Eco mô tả một trải nghiệm oái oăm và hài hước khi đi du lịch của ông trong truyện ngắn Làm thế nào để dắt một con cá hồi đi rong chơi. Nếu chưa ai nói với em là tựa đề một chuyện tình lãng mạn nhưng không trọn vẹn của nhà văn Phạm Ngũ Yên. Bạn thường thấy nhân sâm được bán với giá cao và cho rằng có những hiệu năng tốt cho sức khỏe. Có thật vậy không? Mời bạn đọc bài viết Nhân sâm và sức khỏe của Trần Lý Lê. Ngoài ra còn có những mục đặc sắc về kiến thức, chính trị, xã hội, y tế. Quý vị có thể lấy báo đặt ở thùng bên ngoài tòa soạn trẻ hoặc tại các cơ sở thương mại đăng trên báo trẻ.
Gọi điện xin tới công ty Hồng.
Công ty Hồng Lan chuyển tiền chuyển hàng về Việt Nam. Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ Hồng Lan trong nhiều năm qua. Hồng Lan có giá thuế đặc biệt khi quý khách gửi đồ điện tử về Việt Nam. Hồng Lan nhận chuyển sữa Ensure, sữa cho người tiểu đường, dầu gió xanh về Việt Nam. Hồng Lan chuyển tiền uy tín, tận tâm. Hồng Lan trong khu Sài Gòn Mall 972-530-0631, 530-0631. Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy.
Mời đồng hương đến với công ty Hồng Lan.
Không thèm Honda.
Honda hay Yamaha, mà ta chỉ thèm chiếc Toyota. Ôi trong phong nhã, ôi trong sang cả, ôi Toyota.
Ba ba, khi nào con lớn lên ba mua cho con một chiếc xe Toyota như anh Hải hồi lên nghe ba.
Được rồi, con học giỏi, ba sẽ liên lạc với chú Tín Nguyễn tại Sport City Toyota chọn mua cho con một chiếc xe thiệt đẹp nha con.
Đúng rồi đó ba, chú Tín Nguyễn là người kinh nghiệm lâu năm nhất tại địa phương, chú là người thành thật nhất, hiệu quả nhất và phục vụ tốt nhất.
Làm sao con biết vậy?
Chú Tín Nguyễn ở đây ai mà không biết? Số điện thoại của chú Tín Nguyễn là 972-900-8444.
Còn nói lại số điện thoại của chú Tín Nguyễn như thế nào?
972-900-8444.
Xin quý khách liên lạc với Tín Nguyễn và các anh chị em tại Sport City Toyota để được phục vụ. 972-900-8444.
Công ty TNM America Herbs. Các sản phẩm dược thảo trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại với nhiều thương hiệu khác nhau. Nhưng để tìm được các sản phẩm được tinh chế từ các loại nguyên liệu chọn lọc có kết quả thật mỹ mãn trong dịp bầu bổ sức khỏe, hãy chọn công ty TNN America Herbs do bác sĩ Thomas Trọng Võ điều hành. Sản phẩm dược thảo của công ty TNN America Herbs đang được bán tại các đại lý khắp nơi. Xin liên lạc 1-888-811-1133, 1-888-811-1133.
Để mua được chiếc xe Toyota tốt nhất trong một thời gian ngắn, xin quý vị gọi trước lấy hẹn với anh Dũng Lê của Toyota of Dallas ở số điện thoại 214-304-7311.
Chương trình One Touch giúp quý vị có ngay một chiếc xe Toyota vừa đẹp, vừa rẻ, vừa bền chỉ trong vòng 69 phút. Nếu quý vị không có đủ credit, One Touch Team tại Toyota of Dallas sẽ giúp quý vị mượn tiền với phần lợi thấp để mua xe dễ dàng.
Toyota of Dallas đang Grand Opening, có cả hàng ngàn xe mới hoặc xe cũ, 2 năm free maintenance, miễn phí rửa xe suốt đời.
Cư dân ở đâu cũng dễ dàng đến được với Toyota Dallas, ngay trên xa lộ 635 và Forest Lane, gần đường Denton Drive.
Trong thời gian khai trương, có rất nhiều quyền lợi, giá cả thật đặc biệt cho quý đồng hương.
Xin gọi anh Dũng Lê 214-304-7311, 304-7311.
À, có điện thoại mới à nghe.
Chú cha, điện thoại nhìn xịn quá vậy.
Tôi mua luôn điện thoại mới tại tiệm T-Mobile trong khu Cali Saigon Mall đó. Chỗ này các em service tốt lắm, giá cả lại vừa phải.
Tôi cũng biết chỗ này sửa phone rất là hay.
T-Mobile tọa lạc tại khu Cali Saigon Mall.
Chuyên mua bán sửa tất cả các loại cell phone, thay màn hình, unlock tất cả các loại phone.
Tất cả các dịch vụ sửa chữa được thực hiện ngay và bảo hành trong 30 ngày.
Luôn có các mẫu smartphone mới như là iPhone, Samsung Galaxy, Samsung Galaxy Note và nhiều loại điện thoại qua sử dụng.
Chúng tôi có rất nhiều phụ kiện chính hãng, phong phú, giá cả hợp lý, uy tín bảo hành theo hãng. Mọi chi tiết xin liên lạc T-Mobile khu Cali Saigon Mall 972-530-9600, 972-530-9600.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Một lần nữa xin cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Khánh Vy xin được trở lại với quý vị thính giả trong phần 2 của chương trình Chuyện trong nhà ngoài ngõ với cảnh sát tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và thưa quý thính giả, trong chương trình này nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến những vấn đề trong cuộc sống thì xin hãy mời gọi vào để hỏi ý kiến của chú Trương Minh Ẩn. Chú là một nghị viên thành phố Haltham City và là cảnh sát của văn phòng biện lý của quận hạt Tarrant. Và số điện thoại rất là quen thuộc của đài để quý vị có thể gọi vào đó là 817-899-4110. Số điện thoại của đài một lần nữa là 817-899-4110. Và từ phòng ghi âm, Khánh Vy xin được kính chào chú Trương Minh Ảnh một lần nữa.
Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả của Đài Sài Gòn 1600 phần 2. Chương trình trong nhà ngoài ngõ. Dạ, xin chào Khánh Vy.
Dạ vâng, xin chào chú. Và bây giờ Khánh Vy xin được mời vị thính giả tiếp theo.
Dạ chào. Hello. Cô, chào anh Tiến sĩ Ảnh.
Dạ xin chào cô, xin dạ, cô xin vui lòng bà. Cho Khánh Vy và chú Trương Minh.
Cái này là chú Minh chứ không phải là bà.
Ồ, dạ xin chào chú.
Thưa anh Ảnh, chào tiến sĩ Ảnh.
Xin lỗi, tại vì cái giọng nghe không rõ.
Thưa anh Ảnh, hồi nãy anh nói cái thuốc mà trị cái bệnh huyết của hội chứng, anh có thể nói lại cái tên thuốc và bằng cách nào để có loại thuốc đó được anh Ảnh?
Dạ được, bỗng dưng bây giờ tôi trở thành đông y sĩ rồi
á. Cảm ơn anh.
Dạ, cái thuốc đó tên ở Việt Nam là kinh nữ hoàng cung, nhưng mà thích hợp hay không tùy theo cơ thể thôi nha anh ha.
Dạ. Là rồi bằng cách nào mua được, lên mạng hay sao anh?
Dạ, trên mạng thiếu gì lên đó đọc bằng tiếng Việt cũng được đó, để chữ kinh nữ hoàng cung ra cậu mấy ngàn mà chân coi.
Dạ, dạ. Vậy xin cảm ơn anh Ảnh.
Dạ, thưa anh.
Dạ, xin cảm ơn Trung Minh rất là nhiều một lần nữa. Và Khánh Vy xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Dạ, xin chào.
Xin chào chị.
Tôi tên là Thuận.
Dạ, xin chào chị Thuận. Xin mời chị đọc.
Dạ, cháu muốn hỏi chú một Trương Minh Ẩn là cháu nghe nói về cái đèn xanh đèn đỏ đã bỏ, là bỏ toàn bộ nước Mỹ hay là chuyên một...
Dạ không.
Cái đèn xanh đèn đỏ mà chụp hình á, lúc mình dùng đèn đỏ đó. Dạ.
Ok, cái đèn xanh đèn đỏ đó là cái liên bang cho, tiểu bang cho phép làm. Nhưng mà những cái thành phố đó là gọi là optional, tức là những cái thành phố họ quyết định là có đèn xanh đèn đỏ không là do dân chúng bầu ra. Thì nghị viên thành phố là đưa lên những cái dự quyết đó, rồi cuối cùng mỗi kỳ bầu cử người ta mới bầu. Giống như thành phố Arlington một thời gian lâu cho cái vấn đề đèn xanh đèn đỏ, nhưng mà đồng bào trong vùng thấy không có được an toàn ở ngã tư, đi cứ nhìn coi có chừng nào vàng không, thành ra cũng đã xảy ra một số tai nạn. Mình có kỳ trước có bàn vấn đề này thì có một số vị khán giả không đồng ý, có những khán giả đồng ý. Cái chuyện đồng ý không đồng ý là tùy theo cái sự mà của quý vị bầu cử. Thì chỉ có Arlington hiện tại là tôi biết là tháo tất cả đèn xanh đèn đỏ, mặc dù còn đó nhưng mà quý vị có chạy vượt qua chút xíu thì cũng sao hết, nhưng mà cố gắng chạy cho đúng luật lệ thì tốt hơn. Còn những cái thành phố khác vẫn còn nha, chứ không phải là toàn đất Mỹ đâu. Đừng thấy Arlington là không còn nữa, qua thành phố khác là quý vị sẽ thấy lá thư gửi về và năn nỉ quý vị đóng giùm 75 đồng. Ok.
Dạ, vậy thành phố Keller vẫn còn hả chú?
Dạ, Keller vẫn còn nha. Tôi biết Keller, Watauga, Hotham City, mấy cái vùng đó, North Christian Hill còn hết. Ok không?
Dạ,
chỉ,
dạ.
Chỉ có bên Arlington thôi. Rồi đến khi nào mà, thí dụ như tôi làm nghị viên ở đây, mà đồng bào trong vùng mà nói câu là tôi chán cái đèn xanh đỏ lắm, họ có quyền đưa nghị quyết lên tụi tôi và chúng tôi quyết định. Và khi chúng tôi quyết định là bỏ đèn xanh đỏ thì chúng tôi không được quyền bỏ hoàn toàn mà phải đưa vô cái đồng bào bỏ phiếu. Ok ha, giống như bên Arlington quý vị thấy kìa rồi. Nhưng mà hiện tại tôi biết là có một dự luật đưa lên Texas, tức là quốc hội của Texas, là họ yêu cầu giống như là đèn xanh đèn đỏ không có hợp pháp ở tại tiểu bang Texas nữa, mà hình như đạo luật kia chưa được qua pass. Ok, chưa được thông qua. Ok.
Dạ, con cảm ơn chú nhiều.
Rồi.
Dạ, con chào chú. Dạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị rất là nhiều đã tham gia chương trình. Và Khánh Vy xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello, tôi Thúy đây.
Hello.
Hello.
Dạ, xin chào cô.
Cô Tư Thúy.
Dạ, xin
chào. Anh Ẩn. Trở lại cái vấn đề mà thuốc lá Việt Nam đó. Thì tôi thấy bây giờ có nhiều người họ đi bán dạo thuốc lá Việt Nam. Thì đó là có... phạm luật hay không, và những cái thuốc lá đó nó có an toàn hay là không?
Dạ, bên đất Mỹ nó có rõ ràng, ví dụ như cái thuốc lá Việt Nam nó không có được kiểm chứng ở tại ở bên Hoa Kỳ này, do đó cái vấn đề già hơn nữa đó, thuốc lá nào mà muốn thông hành ở ngoài chợ đó phải có cái con stem, tức là cái miếng để đóng thuế nó dán lên. Thường thường quý vị thấy màu xanh có hình con rồng, con rắn gì đó, tôi cũng chả để ý cái hình đó. Thì khi mà nhìn con stem đó, người ta sẽ biết ở vùng nào sản xuất thuốc lá và ở tại ở khu vực nào bán. Do đó quý vị mà bán những cái thuốc lá Việt Nam không có con stem là kể như là vi phạm luật lệ của thuốc lá của tại Hoa Kỳ. Quý vị được quyền mang qua để quý vị hút mà thôi. Nhưng mà nếu quý vị buôn bán trở thành đó là quý vị bắt buộc phải đóng thuế trong vấn đề đó. Rồi bây giờ cái vấn đề mà bán dạo tôi thấy rất là nhiều, nhưng mà nói thật quý vị, nếu mà muốn bắt á thì cầu mỗi thành phố có thêm 50 cảnh sát để bắt cô không hết nữa, do đó nhiều khi lầm lơ, nhưng mà có người thơ thì cái gì cũng kẹt. Ok ha.
Dạ cháu ơi.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị rất là nhiều. Và bây giờ Khánh Vy xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, à, xin chào,
chào
anh.
Chào anh Ẩn, chào chị.
Dạ, chào.
Ơi, cái thuốc lá từ tiểu bang này bán và tiểu bang kia cũng không được nữa anh Ẩn ơi, chứ không phải gì.
Dạ đúng rồi, đúng đúng. Thì tôi nói là cái con stem đó nó có đóng dấu rõ ràng sản xuất ở đâu và đi về đâu, chứ không phải là mang chở qua đó mà buôn bán được. Không
dạ
đúng.
Dạ, tại vì cái thuốc lá của tiệm bán này nó rẻ hơn tiệm bán kia nhiều, họ mua họ đem về tiệm họ bán cũng bị như thường.
Dạ không bán được, mang về hút thì được.
Dạ đúng, chứ không bán được. Thật ra nhiều người cứ hỏi tại sao mua thuốc lá Việt Nam qua đây bán, cho đó nếu mình nó bắt được nó phạt chết luôn đó.
Dạ thêm cái vấn đề nữa là quý vị có thể mua thuốc lá tại Hoa Kỳ này, quý vị nhìn thấy rõ ràng con stem, nhưng mà con stem giả. Ok không? À, tại vì tôi làm với bên ATF đó, tức là cái chữ A, T và F đó, nó gọi là alcohol, rượu, tobacco là thuốc lá, và firearm là súng ống. Đó là cơ quan của cảnh sát liên bang, tôi làm với họ rất là lâu. Thành ra cái vấn đề có thuốc lá giả đó, nó có những con stem đó, nó mua thuốc lá chẳng hạn như lấy từ cái chỗ sản xuất Oklahoma đi, chở nó ăn cắp nguyên một xe hàng 18 bánh vậy đó. Không có con stem, về đây họ mua con stem giả họ dán vô, thì cơ quan của ATF họ rất là giỏi trong vấn đề đó. Do đó quý vị cẩn thận khi thấy ở ngoài một bịch thuốc lá ví dụ 6 đồng mà có người này bán 3 đồng, quý vị phải hỏi, đặt câu hỏi lên đầu liền. Ok. Được, nhưng mà nếu mà quý vị chỉ mua có một vài gói hút, quý vị đừng cầm bán thì ít có ai làm khó dễ quý vị lắm, mặc dù cái đó cũng là phạm pháp.
Cảm ơn anh ạ.
Dạ cảm ơn anh rất là nhiều, nhắc lại vấn đề đó đúng. Mỗi cái bịch thuốc lá khi nhìn con stem là biết sản xuất từ đâu và ở cái tiểu bang nào được bán.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Trương Minh Ẩn rất là nhiều. Và Khánh Vy xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
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 Dạ chào chị.
Ơi. Dạ có phải em chị?
Dạ chị có nghe Khánh Vy nói rõ không thưa chị?
Hello.
Dạ xin chào chị. Xin chị cho Khánh Vy và chú Trương Minh Ẩn biết quý danh của chị.
Dạ chào Khánh Vy, chào chú Minh Ẩn.
Dạ chào cô.
Dạ chú Minh Ẩn, chú cho tôi hỏi mà làm chỗ nào chú biết, chỗ nào làm lễ khai sinh cho baby không chú?
Nói sao chị?
Dạ như là cái chỗ nào mà người ta làm giấy khai sinh cho baby đó chú, cho muốn hỏi chú biết cái chỗ nào không chị giùm á.
Ủa ở tại bệnh viện khi chị sanh ra là người ta giúp đỡ chị điền cái đó rồi mà.
Dạ, cái này là hỏi cho đứa con nó trong bệnh viện mà nó sanh mà không thấy người ta gửi về đó. 6 tháng rồi mà chưa có khai sinh đó chú.
Ủa sao kỳ vậy, chị trở lại bệnh viện cái chỗ đó, cái chỗ mà giúp đỡ cho chị. Còn vấn đề đó là lên cái, chị ở công ty nào đó chị?
Dạ, ở Linh Tinh chú.
Arlington á, thì chị lên cái courthouse á, tôi biết là tại Downtown Fort Worth á, nằm ở số là 200 Weatherford tới tòa án đó, cái chỗ đó chuyên môn ghi danh cho vấn đề đó. Nhưng mà chị trở lại cái bệnh viện nơi chỗ con chị sanh đó, thì hình như là chỗ đó lục lại coi hồ sơ người ta có gửi đi đàng hoàng hay chưa. Lúc sanh đẻ xong tại bệnh viện chứng nhận rồi lăn cái dấu chân của bàn chân của đứa bé đó vô tờ giấy đó để đưa cho chị có giữ tờ giấy đó phải không?
Dạ có giữ.
Ok, thì mang tờ giấy đó lên rồi hỏi vấn đề đó. Nhưng mà thường thường á, cái người mẹ nó nên hỏi hơn là bà nội bà ngoại, họ ít có đưa cái thông tin này ra ngoài lắm. Ok.
Dạ, cảm ơn chú nhiều.
Ok, nếu chị gặp trở ngại chị cho tôi biết, tôi gọi qua bên tôi tìm cách tôi giúp chị cho. Ok nha.
Dạ, cảm ơn chú.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị rất là nhiều. Và bây giờ Khánh Vy xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ xin chào anh.
À xin chào Hùng.
Dạ chào anh Hùng.
Chào anh Hùng.
Chú Ẩn kêu với chị nãy đó, trả lời bệnh viện tôi đưa cái đơn là điền vô gửi cho nó thôi à.
Dạ thì đúng rồi, nhưng mà cái chị đó làm không được đâu, phải người mẹ của đứa bé.
không, chỉ lại bệnh viện mình thấy mấy cái số liệu mình khi mình ra viện đó, giấy tờ vậy đó, rồi người ta đưa cái đơn rồi mình điền vô kêu
vậy thôi. Tôi nghĩ đây là thất lạc chứ thường tôi chưa bao giờ nghe cái gì vậy hết.
Bây giờ mình trả lại bệnh viện nó có cái đơn đó chú.
Ok rồi, dạ chị đó nghe anh em
mà nó có cái đơn mà mình không có cần tới cái văn phòng nó đâu, mà chỉ điền đơn gửi nó thôi.
Dạ. Ok, tôi, nếu mà tôi cái ý tôi nói đó, nếu mà trở lại bệnh viện mà gặp khó khăn á thì gọi cho tôi biết.
À, bệnh viện nó có cái đường đó chú.
Rồi được rồi, vậy cảm ơn anh.
Xin cảm ơn anh Hùng rất là nhiều với cái ý kiến đóng góp của anh. Và vâng, hôm nay chắc chú Trương Minh Ẩn có một ngày thật là bận rộn hả chú?
Dạ bận rộn thì nãy xuống dưới khám nói chuyện với tù, rồi bây giờ xong chương trình đi xuống dưới lại nữa, tại vì sắp sửa có một phiên tòa, một trong những phiên tòa lớn ghê gớm lắm.
Nó tổ chức ở đâu thưa chú? Ở
dạ, tại tòa án thưa chú.
Tòa án.
Đây là toàn những cái cảnh giết người đâu không? Chú làm chuyên, cái nghề của chú là mấy chục năm nay là chuyên về du đảng và giết tội trạng giết người. Thành ra con người chú trở thành nó không phải lạnh lùng đâu nha.
Dạ, thưa chú.
Mà có một số thính giả nói ông này nói chuyện có vẻ ngang, tại chú thứ nhất là người Nam.
Dạ.
Thứ hai là đồng bào, có nhiều lúc chẳng hạn chương trình ngày hôm nay rất là đông đó, thành viên. Do đó chú không có dùng những lời qua Mỹ. Dạ xin chào chị, hôm nay trời đẹp quá, dạ gia đình chị an ổn không? Cái đó chú không dùng được, do đó quý vị thông cảm. Nếu mà nghe cái giọng tôi nói mà quý vị nghĩ sắc thì cũng nghe đi, nếu mà cần hỏi. Còn quý vị nào chướng tai thì tắt lại vô.
Khánh Vy không nghĩ gì đâu, tại vì bây giờ lại có vài người gọi vào đài để được đặt câu hỏi với chú đây thưa chú.
Dạ.
Hello. Hello.
Hello.
Dạ, chị ơi, xin chị vui lòng bắt cái radio bên chị để tránh tiếng ồn cho thính giả của mình thưa chị.
Hello.
Hello, dạ xin chào.
Dạ, cho tôi hỏi đó, tên Hải ở Forward, tôi có một câu hỏi muốn hỏi chú Ẩn là cái xe của tôi đó, đến tháng 8 này là phải mua cái start chị.
Rồi.
Mà cái inspection á, thì đến tháng 4 năm 2016 á, nó mới đến hết hạn. Thì bây giờ mình phải làm sao để mình có thể mua được
cái tháng 8 này á, ngay bây giờ chị mang lại Tom Tom hay là chỗ đóng thế ra chị mua, không có cần phải đi khám xe lại nha.
Dạ. Nhưng mà lỡ mà chỗ mà họ bán cái đó họ đòi cái giấy và cái
dạ, không. Ở trong giấy hôm trước có cái cô Trâm cô gì đó cũng có nói mà tôi cũng không để ý đó. Là ở dưới gốc á, nó có đề cái số tiền hệ số 0 á, tức là không có cần phải đi khám xe. Mà nếu mà có để 15 đồng đó là cần phải đi khám xe. Thì trong trường hợp của chị là chị chắc chắn phải có số 0 nằm ở cái góc bên phải trái gì mấy dưới đó chị. Ok nha, không có gì hết chị, chưa bao giờ gặp ai trở ngại vấn đề đó hết.
Dạ, cảm ơn chú.
Ok.
Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ vâng, Khánh Vy xin được trở lại với chú. Cái vấn đề mà lúc nãy mình nói về vấn đề mà chú chuẩn bị xong rồi chú sẽ quay trở lại để tham dự một cái tòa án về cái vụ việc giết người á. Thì thưa chú, Khánh Vy có một cái vấn đề như thế này. Tại vì Khánh Vy không có được làm show với chú trong mấy tuần vừa qua. Thì chắc chú Trương Minh Ẩn cũng có nghe đến cái việc mà cách đây khoảng vài tuần thì có một cái gia đình người Việt Nam mình bị sát hại á chú. Ở Garland đó, chắc chú Trương Minh Ẩn có nghe qua chuyện đó.
Dạ, có nghe qua.
Dạ, thì đó là một người bạn của Khánh Vy. Cái người bị giết hại đó là người bạn của Khánh Vy. Thì Khánh Vy rất là buồn. Nhưng mà thật sự mà đến bây giờ nếu mà nói về cái nguyên nhân hay như thế nào thì Khánh Vy cũng chưa có rõ lắm. Thì Khánh Vy cũng không thấy là báo chí hay là đài đưa một cách cụ thể nữa thưa chú. Thì chú có thể cho Khánh Vy biết một cũng như có nhiều vị thính giả cũng muốn biết về cái vấn đề này không thưa chú?
Tại vì đối với cái ngành của chú á, mấy chuyện này chú không nói được. Là tại vì có nhiều lúc á, cảnh sát còn nằm trong vòng điều tra đó. Thật ra những cái lời nói chú cũng có thể là nghe từ đài Mỹ này kia cũng không chính xác đâu. Tại vì chú không phải là cảnh sát dính dáng trong cái vụ điều tra của hiện trường này. Trừ khi trên thành phố đó nhờ chú đến làm á, thì chú mới có được những chi tiết. Nghe thì cũng giống như Khánh Vy và quý vị thính giả nghe thôi. Do đó những cái lời chú nói có thể ảnh hưởng trong cái cuộc điều tra của người ta. Hoặc là dù chú có nói đúng theo sự thật thì cũng ảnh hưởng vấn đề điều tra. Do đó trước sau thì mình cũng biết vấn đề đó thôi Khánh Vy nha.
Dạ vâng, cảm ơn chú. Thì vấn đề đó chắc Khánh Vy phải đợi thêm một thời gian nữa để xem kết quả điều tra như thế nào. Nhưng đó là một điều rất là buồn cho những cái chuyện mà xảy ra để mà người ta giết người mà một cách tàn nhẫn như vậy thôi chú.
Dạ. Mình còn giờ không Khánh Vy?
Mình còn khoảng một vài phút nữa thôi chú.
Ok, chú muốn nói vấn đề nữa.
Dạ, rất xin mời chú.
Từ rồi chú đi Austin thì có một anh cảnh sát ở Dallas gọi chú. Và một cô Việt Nam từ Việt Nam qua đây mới có được 7 tháng thôi kêu réo cứu. Là người chồng lãnh qua đây thì bây giờ hiện tại cũng đang có bầu. Mà cầm dao đã hăm dọa giết người này. Thì tiền bạc làm bao nhiêu thì đó là tôi nghe chỉ có một chiều thôi nha. Là tôi chú cũng đã có dịp nói chuyện cô này thì chú nghĩ rằng cái lời nói có vẻ chính xác tới 90%. Nhưng mà mục đích chú muốn nói ở đây á, có một số người á, có một số thôi chứ không phải là đa số.
Yeah.
Khi cưới cô vợ Việt Nam qua đây á, là dùng để làm nô lệ. Chú biết có một cái gia đình á, bà mẹ chồng và hai cô em gái hay chị gái gì cũng biết. Mà cô này đi làm là chở đi chứ không cho tập lái xe.
Yeah.
Làm về tới cuối tuần á, đem check về đưa đây là muốn kết làm gì làm. Thành ra cô này qua đây giống như là kiểu làm nô lệ.
Yeah.
Thì nếu mà tất cả quý vị mà nghe những cái câu chuyện mà nghĩ rằng bị hành hạ nô lệ, đa số á, gia đình thì thường thường nói câu này, tao lãnh mày qua. Nếu mà mày nói đi tụ sở ngoài kiều đưa về Việt Nam thành ra người ta sợ. Cái đó hoàn toàn sai. Thí dụ như á, cưới hỏi Việt Nam mang qua đây, rồi cuối cùng vừa qua tới đây á, gặp bồ khác đi bỏ đó. Thì ông chồng phao cái kê với sở ngoại kiều á, thì trường hợp đó có thể điều tra và đưa quý vị trở về. Còn nếu quý vị qua tới đất Mỹ này rồi mà là nạn nhân của những cái vụ mà hành hung từ trong gia đình, quý vị luôn luôn được luật pháp bảo vệ trên Hoa Kỳ. Do đó quý vị đừng có nghe những cái lời đồn nhảm nhí mà quý vị sợ bị về Việt Nam mà cuối cùng phải sống trong địa ngục trần gian ở tại Hoa Kỳ này. Đó là cái lời tôi khuyên. Quý vị có gặp trở ngại trong vấn đề mà báo cáo, quý vị có thể gọi cảnh sát ở Việt Nam vòng vòng khu Dallas và mấy đa số mấy người này. Mà nếu quý vị ở vùng Tarrant County á, gọi tôi cũng được, hoặc là ở Dallas mà không tìm được Việt Nam thì cứ gọi trên đài để xin số điện thoại văn phòng tôi, gọi tôi và tôi. Mấy vấn đề này tôi rất là nhạy cảm và tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ quý vị. Okay.
Dạ, xin cảm ơn chú rất là nhiều. Vâng, thưa quý thính giả. Quý vị thính giả, nếu quý vị có những cái thắc mắc gì mà sau chương trình muốn gọi trực tiếp cho chú Trương Minh Ẩn, xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại là 817-884-1306. Số điện thoại của văn phòng của chú một lần nữa là 817-884-1306. Chú Trương Minh Ẩn sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị. Và thưa chú thì thời gian cũng đã hết rồi.
Trước khi dứt lời, chú khuyên một cái nữa là quý vị làm ơn ha. Gọi lại đây để số điện thoại và quý vị đừng có block điện thoại quý vị, tại vì điện thoại tôi không có call ID. Nếu quý vị block á là chúng tôi trả lời không được. Ok, và đừng gọi trong lúc tôi làm đài giống như bây giờ quý vị nghe. Chúc quý vị một ngày nóng nhưng mà nhớ lái xe an toàn về chung vui gia đình trong buổi cơm chiều, và chúc Khánh Vy còn thì giờ ở lại để làm việc với đồng bào trong vùng Dallas Fort Worth.
Dạ vâng.
Cảm ơn Khánh Vy. Dạ.
Dạ, xin cảm ơn chú rất là nhiều. Khánh Vy cũng cảm ơn thời gian mà chú Trương Minh Ẩn đã dành để cho làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 chiều hôm nay. Và xin chúc chú có một buổi chiều làm việc cũng thật là vui vẻ. Xin chào chú.
Cảm ơn Khánh Vy và tất cả quý vị thính giả.
Dạ vâng. Khánh Vy một lần nữa mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, vì chương trình tiếp theo sẽ đến sau một vài phần thông tin thương mại.